Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước hết là các tin chính sẽ loan cho bản tin thời sự tối nay. 11 ca nhiễm mới COVID-19 ghi nhận trong ngày hôm nay. Tiểu bang Victoria đứng trước nguy cơ kéo dài phong tỏa. Đảng Lao động kêu gọi chính phủ liên bang hỗ trợ tài chính cho các công nhân và doanh nghiệp ở tiểu bang Victoria trong thời gian phong tỏa mới nhất vì COVID-19. Tiểu bang Nam Úc tỏ ra lơ là khi chỉ có 4.000 cuộc xét nghiệm COVID vào cuối tuần so với 40.000 cuộc xét nghiệm ở Victoria. Thủ tướng Anh muốn hội nghị thượng đỉnh G7 đạt được một thỏa thuận về hộ chiếu vaccine ngừa COVID-19. Và Hà Nội có thêm 23 ca nhiễm COVID-19 trong khu cách ly. Thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa toàn thành phố trong 15 ngày kể từ hôm nay. Sau đây là bản tin chi tiết. 11 ca nhiễm mới COVID-19 ghi nhận trong ngày hôm nay khi tiểu bang Victoria bước vào ngày phong tỏa thứ tư trong kế hoạch kéo dài 7 ngày. Hiện có 51 ca dương tính với COVID-19 trong tiểu bang này. Chỉ trong đêm qua, các cơ quan y tế đã xác định được thêm 6 ca nhiễm mới trong cộng đồng. Một số cơ sở đã bị buộc phải đóng cửa sau khi hai nhân viên chăm sóc người cao niên và một cụ cao niên trong viện dưỡng lão có kết quả dương tính. Quyền thủ hiến tiểu bang Victoria James Molino nói rằng vài ngày tới là rất quan trọng. Ông Molino nói, thách thức phía trước chúng ta là một thách thức rất đáng kể. Trong 24 giờ qua, chúng tôi đã xác định được nhiều điểm đáng quan tâm hơn nữa. Ngoài những trường hợp rất đáng lo ngại trong dịch vụ chăm sóc người cao niên tư nhân, chúng tôi rất lo ngại về số ca ở những nơi khác vốn có nguy cơ lây nhiễm cao. Chúng tôi đang thấy có một số lượng nhỏ các trường hợp COVID đã lây nhiễm cho một số lượng lớn những người khác có mối liên hệ. Không nghi ngờ gì nữa, tình hình cực kỳ nghiêm trọng. Trước đó, thì cơ sở chăm sóc người cao tuổi ở Melbourne là Arcare tại Manston đã xác nhận nhân viên thứ hai và một cụ cao niên trong viện dưỡng lão này đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Trong một tuyên bố, Arcare cho biết cụ này đã nhận được một liều vaccine Pfizer. Những trường hợp kể trên đã được chuyển đến bệnh viện và chỉ có các triệu chứng nhẹ. Trong khi đó, chỉ một trong số hai nhân viên bị nhiễm bệnh đã được tiêm một liều vaccine COVID-19. Trong một diễn biến liên quan tại tiểu bang Victoria, phát ngôn nhân đối lập đặc trách tài chính Jim Chalmers đang kêu gọi chính phủ liên bang hỗ trợ tài chính cho các công nhân và doanh nghiệp ở tiểu bang Victoria trong thời gian phong tỏa mới nhất vì COVID-19. Ông chỉ trích chính phủ đã nhanh chóng thu hút việc hỗ trợ kinh tế, nhưng lại chậm trong việc khai triển vaccine và trách nhiệm kiểm dịch. Ông Chalmers nói với Nine Network rằng cần có sự hỗ trợ thêm của liên bang để phù hợp với các gói hỗ trợ của chính phủ tiểu bang Victoria. Ông Chalmers nói, chúng tôi đã nói một thời gian trước rồi rằng cách mà JobKeeper được thiết kế có nghĩa là chúng ta có thể mở rộng nó cho các doanh nghiệp vẫn còn thực sự đang cần đến nó. Tất cả số tiền này được bơm cho các công ty vốn không cần đến. Nếu như họ đã không làm như thế, thì sẽ còn nhiều điều để mà hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cho người lao động thực sự đang làm việc. Nếu như ông Josh Frydenberg hoặc là Scott Morrison có ý tưởng tốt hơn, thì hãy lắng nghe. Nhưng ngay lúc này, họ đang phớt lờ những người dân Victoria trong tình trạng hiện nay. Chúng tôi muốn hợp tác cùng nhau. Hãy cùng phe đối lập liên bang, chính phủ liên bang và chính quyền tiểu bang ở Victoria hướng về một phía. Chính phủ Victoria thì cũng đã công bố một gói hỗ trợ 250 triệu đô la cho khoảng 90.000 doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đợt phong tỏa thứ tư của tiểu bang này. Tổng trưởng Ngân khố Liên bang George Frydenberg đã so sánh tình hình của tiểu bang Victoria với các đợt đóng cửa ngắn ngày gần đây ở tiểu bang Tây Úc và Queensland và nói rằng cả hai tiểu bang đó đều không yêu cầu hỗ trợ thêm. Ông cũng cho biết thêm rằng khoản thanh toán cho người nghỉ việc vì thảm họa do đại dịch COVID-19 là 1.500 đô la vẫn có sẵn, giống như một khoản thanh toán cho khủng hoảng y tế khẩn cấp quốc gia. Tại tiểu bang Nam Úc, Giám đốc Y tế Công cộng của Nam Úc là Nicola Spurrier cho biết 28.000 người đã nhập cảnh vào tiểu bang này từ tiểu bang Victoria và đã không trả lời một cuộc khảo sát bằng tin nhắn văn bản chính thức hỏi về việc họ đã ở đâu. Bà nói bà rất thất vọng khi mà chỉ có 4.000 cuộc xét nghiệm COVID-19 được thực hiện vào cuối tuần so với hơn 40.000 cuộc xét nghiệm được thực hiện ở tiểu bang Victoria. Bà Spurrier nói rằng có thể có sự lây lan COVID-19 trong cộng đồng ở Nam Úc và cảnh báo mọi người nên tránh sự tự mãn. Trong vấn đề ngoại giao, Thủ tướng Úc Scott Morrison đang có mặt ở Queenstown để gặp mặt trực tiếp lần đầu tiên sau hơn một năm qua với Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Hai nhà lãnh đạo đã coi Trung Quốc, quan hệ đối tác xuyên Tasman và đại dịch COVID-19 là những điểm quan trọng trong cuộc thảo luận của họ. Ông Morrison cho biết quan hệ đối tác Úc-New Zealand sẽ còn quan trọng hơn nữa trong những năm tới, khi mà các nước đối đầu với một môi trường địa chiến lược ngày càng khó khăn hơn. Trong cuộc thảo luận này, Thủ tướng Ardern cũng đã nêu bật tầm quan trọng về việc lập kế hoạch COVID-19. Bà nói rằng cả hai quốc gia đều tính tới giai đoạn tiếp theo của việc soạn thảo ra các quy tắc COVID-19. Cũng tại New Zealand thì cựu ngôi sao đội tuyển Úc Socceroos và cũng là nhà hoạt động nhân quyền Craig Foster đã cùng với cựu cầu thủ của đội All Blacks là Sonny Bill Williams đã có mặt ở New Zealand để kêu gọi chính phủ Úc chấp nhận đề nghị tái định cư cho người tị nạn ở New Zealand. Ông Foster và ông Williams đang kêu gọi Thủ tướng Úc Scott Morrison chấp nhận đề nghị của New Zealand để tái định cư cho 150 người tị nạn mỗi năm từ các cơ sở thanh lọc người tạm trú ngoài khơi nước Úc. Văn phòng của bà Ardern xác nhận lời đề nghị lần đầu tiên được đề xuất cách đây 8 năm và không có thay đổi. Ông Foster nói với Channel 9 rằng chính phủ Úc đã lãng phí tiền bạc và gây nguy hiểm cho tính mạng con người. Ông Foster nói, mọi người đang nói về kích thích tài chính và một kỷ lục thâm hụt lớn chưa từng có. Đó là 800 triệu đô la chỉ trong năm nay. Nếu thỏa thuận này đã được chấp nhận 8 năm trước, thì 4 năm trước việc thanh lọc tầm trú đã kết thúc rồi. Vì vậy, chúng ta đã lãng phí ít nhất là 5 tỷ đô la, nhưng năm nay có 800 triệu đô la có thể được sử dụng ở nơi khác nếu như thỏa thuận được chấp nhận. Và tất cả những gì ông ấy phải làm là chấp nhận lời đề nghị đã được người New Zealand hào phóng đưa ra trong gần một thập niên này. Được biết, Úc đã nhiều lần cho biết rằng họ sẽ xem xét tái định cư người tị nạn ở New Zealand chỉ sau khi thỏa thuận năm 2016 với Hoa Kỳ bị chấm dứt. Đến với chính trường của tiểu bang New South Wales, Đảng Lao động New South Wales đang chuẩn bị bầu tân lãnh đạo. Cựu lãnh đạo đối lập New South Wales là Michael Daly cho biết ông sẽ chính thức được đề cử vị trí lãnh đạo của đảng và có khả năng xúc tiến một cuộc bỏ phiếu trực tiếp với cựu phát ngôn nhân đặc trách về giao thông của New South Wales là Chris Minns. Ông Minns vẫn chưa chính thức tuyên bố việc ứng cử của mình, tuy nhiên trước đó ông đã hai lần không thành công trong vai trò lãnh đạo. Cuộc cải tổ diễn ra sau khi bà Jodie Mackay từ chức lãnh đạo đảng lao động tiểu bang New South Wales vào tuần trước, hôm thứ Sáu 28 tháng 5. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt chuyển qua tin quốc tế. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phản ứng trước thông báo của một đảng cực hữu nhỏ rằng họ sẽ cố gắng thành lập một chính phủ đoàn kết với các đối thủ của ông trong nỗ lực chấm dứt 12 năm cầm quyền của ông Netanyahu. Ông Netanyahu kêu gọi các chính trị gia theo chủ nghĩa dân tộc đã tham gia vào các cuộc đàm phán của liên minh không thành lập cái mông gọi là chính phủ cánh tả. Ông Netanyahu nói, tôi kêu gọi những thành viên đã được bầu bằng lá phiếu của phe cực hữu. Tôi kêu gọi những người có lương tâm và đã theo đuổi con đường này, hãy bước tiếp. Đừng thành lập một chính phủ cánh tả. Một chính phủ như thế này là mối nguy hiểm cho an ninh của Israel và cũng là mối nguy hiểm cho tương lai của nhà nước. Còn lãnh đạo đảng Yamina là Naftali Bennett cho biết, ông đã quyết định tham gia lực lượng với thủ lĩnh phe đối lập là Yair Lapid. Hai nhân vật này có thời gian cho đến thứ Tư 2 tháng 6 để đạt được một thỏa thuận mà trong đó mỗi người sẽ phục vụ 2 năm với tư cách là thủ tướng trong một thỏa thuận luân phiên. Một chính phủ đoàn kết sẽ chấm dứt chu kỳ bế tắc sau 4 cuộc bầu cử bất phân thắng bại trong 2 năm qua. Tới với Belarus, tổng biên tập của một trang tin tức trên mạng nổi tiếng ở Belarus đã bị bắt giữ vì nghi ngờ là theo chủ nghĩa cực đoan. Biên tập viên Alexei Shota đã bị bắt trong bối cảnh các cuộc đàn áp các nhà báo độc lập và những người phản đối Tổng thống Alexander Lukashenko đang diễn ra. Không rõ liệu ông Shota có bị chính thức buộc tội cực đoan hay không. Nếu như buộc tội thì mức án có thể lên tới 10 năm tù. Vụ này xảy ra khi mà Belarus đánh dấu một năm kể từ khi nhà lãnh đạo đối lập Sergei Tikhanovsky bị bắt chỉ vài ngày sau khi ông tuyên bố tranh cử Tổng thống để thách thức ông Lukashenko. Người vợ lưu vong của ông này và là nhà lãnh đạo đối lập hiện tại, Svetlana Sinalvoskaya, đã phát biểu tại một cuộc meeting ở Lithuania ca ngợi những người đoàn kết. Một năm trước, chúng tôi không thể tưởng tượng rằng chúng tôi sẽ thấy nhiều người tham gia các cuộc biểu tình, nhiều đến mức mà bạn không thể đếm được. Chúng tôi đặc biệt không thể ngờ rằng chúng tôi sẽ phải đối mặt với một nỗi đau không thể tha thứ và sau đó thì sẽ không thể tiếp tục được sứ mệnh nữa. Cuộc đàn áp của Belarus đối với giới truyền thông đã leo thang một tuần trước với vụ bắt giữ nhà báo Roman Protasevich và bạn gái của anh ta trên một chuyến bay thương mại đã cố tình bị điều hướng đến sân bay Minsk với lý do có một lời đe dọa đánh bom. Tại Anh Quốc, Thủ tướng Anh Boris Johnson mong muốn hội nghị thượng đỉnh sắp tới của nhóm G7 gồm các nước kỹ nghệ phát triển hàng đầu thế giới sẽ đạt được một thỏa thuận về hộ chiếu vaccine ngừa COVID-19 và mở ra các cuộc đàm phán về một hiệp ước toàn cầu nhằm sẵn sàng ứng phó nếu xảy ra các đại dịch khác trong tương lai. Phát biểu trên kênh CBC của Canada vào ngày 30 tháng 5, Thủ tướng Johnson nhấn mạnh hội nghị cần đạt được thỏa thuận về những vấn đề như hộ chiếu vaccine, giấy chứng nhận tình trạng COVID-19 và những vấn đề khác. Nhà lãnh đạo Anh cũng nhấn mạnh rằng việc tiêm chủng vaccine COVID-19 cần được thực hiện đồng đều trên toàn cầu và các nước đang phát triển cần được cung cấp vaccine càng sớm càng tốt. Còn về cá nhân của ông Johnson, ngày 30 tháng 5, Văn phòng Thủ tướng Anh xác nhận rằng Thủ tướng đã cùng hôn thê là Carrie Simmons chính thức kết hôn. Hôn lễ được tổ chức kín đáo tại nhà thờ Westminster ở thủ đô London. Và đây là tin Việt Nam. Hà Nội ghi nhận thêm 27 ca nhiễm COVID-19 là F1 trong khu cách ly tập trung. Và với việc ghi nhận những con số lây nhiễm mới này, thì Hà Nội đã có 209 trường hợp dương tính với COVID-19 kể từ ngày 29 tháng 4 đến nay. Riêng tại khu cách ly tập trung ở trường quân sự Sơn Tây có 50 ca. Trước thực trạng này, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh thành phố Hà Nội đã có báo cáo gửi Sở Y tế Hà Nội, đồng thời đề xuất thực hiện giảm mật độ trong khu cách ly, giảm mức độ người trên phòng để hạn chế lây lan và tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch tại khu cách ly. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố này đã quyết định phong tỏa thành phố trong 15 ngày và có hiệu lực từ 0 giờ ngày hôm nay 31 tháng 5 sau khi bùng phát 126 ca nhiễm COVID-19 liên quan đến Hội Thánh Tin Lành Truyền giáo Phục Hưng. Và bây giờ là tin hối suất 1 úc kim hôm nay tương đương với 77.23 xu Mỹ và 17.748 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai, thứ ba, ngày 1 tháng 6, tại Perth, mây rải rác, nhiệt độ từ 7 đến 19, Adelaide có chút mây 11-20, ở Melbourne trời nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất 7, cao nhất 17, Hobart mây rải rác 6 đến 16, Canberra buổi sáng có sương giá, ban ngày trời nhiều mây, nhiệt độ từ âm 3 cho đến 14, Wollongong hầu như nắng đẹp cả ngày 11-21, ở Sydney trời nắng 8-20, Newcastle và Brisbane trời nắng nhiệt độ mỗi nơi, Newcastle từ 6 đến 21, ở Brisbane 10 đến 23 độ. Tại Cairns có một vài cơn mưa 20 đến 27 độ và ở Darwin trời nắng nhiệt độ thấp nhất 22, cao nhất 31.